bao Việt Nam thống nhất mang mặc chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia là cùng tôi cho anh đã vàng rằng lời bốc phương vàng ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức .net.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ Paris. Ý Lan xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Sáu, mùng 9 tháng 9 dương lịch 2016, tức mùng 9 tháng 8 âm lịch Bính Thân. Trước hết, xin mời quý thính giả nghe bản tin Đài Á Châu Tự Do và toàn văn bức thư của ba tổ chức nhân quyền quốc tế ký tên chung gửi Tổng thống Pháp François Hollande yêu cầu can thiệp cho nhân quyền và tự do tôn giáo nhân chuyến công du Việt Nam.
Ba tổ chức theo dõi nhân quyền trụ sở tại Pháp hôm qua ra thông cáo báo chí cho biết có gửi thư ngỏ đến Tổng thống Pháp François Hollande ngay trước chuyến công du Việt Nam của ông. Trong thư ngỏ, ba tổ chức gồm Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền FIDH, Ủy ban Nhân quyền Việt Nam VCHR và Liên đoàn Nhân quyền Pháp LDH kêu gọi Tổng thống Pháp khi hội đàm cùng các nhà lãnh đạo Việt Nam hãy nêu ra những vấn đề nhân quyền cấp thiết hiện nay tại Việt Nam. Những vấn đề mà ba tổ chức vừa nêu cho là đặc biệt gồm tình trạng cấm đoán tiếp tục diễn ra đối với quyền tự do ngôn luận, quyền tự do tôn giáo và quyền biểu tình ôn hòa. Ngoài ra, thư ngỏ còn kêu gọi Tổng thống Pháp thúc ép Việt Nam ngưng đàn áp chính trị đối với những nhà đấu tranh bảo vệ nhân quyền, giới viết blog, những tiếng nói chỉ trích chính phủ và trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ chỉ vì bày tỏ một cách ôn hòa chính kiến và niềm tin tôn giáo của họ. Xin được nhắc lại, chuyến công du Việt Nam của Tổng thống Pháp bắt đầu từ hôm nay, kéo dài cho đến ngày 7 tháng 9.
Thư gửi Tổng thống Pháp François Hollande, Tổng thống Cộng hòa Pháp Quốc, ngày 2 tháng 9 năm 2016. Thưa Tổng thống, nhân chuyến Tổng thống viếng thăm Việt Nam từ ngày 5 đến 7 tháng 9, Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và hai thành viên của tổ chức chúng tôi, Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam và Hội Nhân quyền Pháp muốn được trình bày một số quan ngại của chúng tôi trước những vi phạm nhân quyền đang tiếp diễn trên đất nước này.
Nhà cầm quyền mới được Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 12 công cử hồi tháng Giêng 2016 đã tăng cường các cuộc đàn áp đối với những ai phê phán chính quyền và những thành viên xã hội dân sự, các nhà hoạt động đấu tranh cũng như những nhà bảo vệ nhân quyền là đích nhắm thường xuyên, nhận chịu những cuộc bạo hành, theo dõi, ngăn cấm tự do đi lại, bắt bớ, giam giữ tùy tiện.
Trong số những trường hợp điển hình cho khuynh hướng đàn áp này, hồi tháng 8, nhà cầm quyền gia hạn thời hạn tạm giam tổng cộng lên 12 tháng cho luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài. Năm ngoái, luật sư Đài bị bắt giam tùy tiện một ngày trước cuộc đối thoại nhân quyền với Liên Âu vì lý do ông mở khóa dạy về nhân quyền. Mặt khác, các tòa án tiếp tục tuyên án tù giam nặng nề cho các nhà tranh đấu và các nhà bảo vệ nhân quyền chỉ vì họ hành xử quyền tự do ngôn luận, như trường hợp nhà blogger nổi tiếng Nguyễn Hữu Vinh, còn được biết qua biệt hiệu Anh Ba Sàm bị kết án 5 năm tù giam hồi tháng 3 đầu năm nay.
Trong 4 tháng vừa qua, nhà cầm quyền đàn áp dữ dội làn sóng biểu tình ôn hòa trên toàn quốc, chống thảm trạng mưu sinh chưa từng có, gây cảnh cá chết hàng loạt và ảnh hưởng trầm trọng tới sinh kế của nhân dân các tỉnh miền Trung. Trong nhiều trường hợp, công an đã hành hung, võ đoán và bắt bớ hàng chục người biểu tình. Hậu quả cuộc đàn áp đang diễn hành chống lại những ai phê phán chính quyền làm cho Việt Nam nổi bật một cách đáng buồn, là quốc gia có nhiều tù nhân chính trị hơn hết tại Đông Nam Á. Khoảng 130 nhà bất đồng chính kiến đang nằm sau chánh sông nhà tù.
Một trường hợp tượng trưng là Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, vị lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Giáo hội bị ngăn cấm hoạt động từ năm 1981, hiện bị quản thúc tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngài Thích Quảng Độ, người được đề cử ứng viên giải Nobel Hòa Bình năm 2016, bị giam giữ tùy tiện qua nhiều hình thức tù đầy hơn 30 năm qua. Chúng tôi xin Tổng thống tạo áp lực lên giới lãnh đạo Việt Nam để họ ra lệnh trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho tất cả các tù nhân chính trị và chấm dứt mọi hình thức sách nhiễu đối với các nhà hoạt động đấu tranh và các nhà bảo vệ nhân quyền.
Nền pháp lý hiện hữu tại Việt Nam phạm tội hóa mọi hành xử quyền tự do ngôn luận và tư tưởng, quyền tự do hội họp ôn hòa và quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng. Mối lo lắng đặc biệt của chúng tôi là những điều luật trong Bộ luật Hình sự về an ninh quốc gia được suy diễn quá bao quát, mơ hồ, giúp cho nhà cầm quyền những phương tiện hợp pháp, che đậy cuộc đàn áp không ngừng, chống đối bất đồng chính kiến. Một số các điều luật này không phân biệt những hành vi khủng bố với những bất đồng chính kiến ôn hòa, dẫn tới án tử hình, hoàn toàn trái chống với các nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam, chiếu theo Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của Liên Hợp Quốc.
Bộ luật hình sự sửa đổi mới đây, thông qua hồi tháng 11 năm 2015, bãi bỏ án tử hình cho 7 tội phạm, tuy nhiên vẫn còn 18 tội phạm bị án tử hình. Chúng tôi xin Tổng thống kêu gọi giới lãnh đạo Việt Nam khẩn cấp cam kết hủy bỏ án tử hình tại Việt Nam và cải giảm án tử hình thành án tù giam. Một điểm quan tâm khác là dự án luật tôn giáo hay tín ngưỡng sắp tới đây, sắp được thông qua ngày gần đây. Nếu được thông qua như văn bản hiện nay, theo dự thảo luật ngày 8 tháng 8 năm 2016, luật tôn giáo sẽ là sự thoái bộ trầm trọng cho sự tự do tôn giáo tín ngưỡng và sẽ vi phạm các nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam, chiếu theo Điều 18 trong Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của Liên Hiệp Quốc. Luật tôn giáo này pháp lý hóa sự xâm phạm quốc gia vào đời sống tôn giáo khi bắt các nhóm tôn giáo phải phục tùng cơ chế đăng ký hà khắc. Chế độ đăng ký gia tăng gay gắt những hạn chế đối với các tín đồ tôn giáo không được thừa nhận, vốn đã phải chịu đựng muôn vàn sách nhiễu, bắt bớ và giam giữ tùy tiện.
Chúng tôi trông mong Tổng thống nêu bật các vấn nạn này trong các cuộc trao đổi với Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc để yêu sách chính quyền Việt Nam tôn trọng, thăng tiến và hoàn tất các nghĩa vụ quốc tế của họ, cũng như đáp ứng những khuyến cáo kết lên từ các cơ cấu bảo vệ nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Chúng tôi hy vọng rằng Tổng thống hậu thuẫn các xã hội dân sự độc lập thông qua thông điệp mà Tổng thống sẽ trao gửi tại Đại học Quốc gia Việt Nam ở Hà Nội, vào lúc mà ngày càng đông đảo người Việt, đặc biệt giới trẻ Việt Nam, càng lúc càng yêu sách những cải cách dân chủ, tôn trọng nhân quyền và đòi hỏi một nhà nước pháp quyền. Thật là điều quan trọng để chứng minh nước Pháp chung vai kết cánh với họ.
Tự do, bình đẳng, huynh đệ không là những khái niệm lỗi thời. Các từ ngữ này là hoạt kích vector cơ bản mà nước Pháp gắn bó. Nước Pháp phải thăng tiến các giá trị này ngay nơi xứ sở đang hiện hành những xiềng xích nặng nề, không cho thụ hưởng chính đáng các quyền dân sự và chính trị. Chúng tôi xin cảm ơn sự quan tâm của Tổng thống và xin Tổng thống nhận nơi đây lòng kính trọng của chúng tôi. Dimitri Christopoulos, Chủ tịch Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, François Dumont, Chủ tịch Hội Nhân quyền Pháp, cơ sở quê mẹ, dịch từ bản Pháp văn.
Tiếp theo, xin mời quý khán giả nghe câu chuyện cuối tuần là đề mục trình bày vấn đề Phật Pháp và thời luồng do ký giả Triều Thanh phỏng vấn cư sĩ Võ Văn Ái. Hôm nay nói về tứ ân.
Xin mời quý khán giả Đài Phật giáo Việt Nam nghe câu chuyện cuối tuần với cư sĩ Võ Văn Ái về bốn ân lớn. Thưa ông Võ Văn Ái, trong cuộc ưu tư cứu nước 40 năm qua, trước hai vấn nạn độc tài toàn trị và ngoại xâm, tôi không thấy sự hiện hữu một đảng chính trị Phật giáo, thì làm sao giải quyết vấn đề chủ quyền đất nước?
Không thể đẩn đồng một tôn giáo, một phương pháp sống để diệt khổ, để giải thoát giác ngộ như Phật giáo với một đảng chính trị. Các cái lối sống ở trong đời, ở bất cứ lĩnh vực nào thì đều biểu trưng cho cái sự hoàn thiện lĩnh vực đó. Nhà làm chính trị thì âu lo cái việc quản lý quốc gia, xã hội, sao cho người dân ấm no hạnh phúc. Nhà bác học tìm tòi phát kiến những quy luật vũ trụ để mở mang dân trí, kiến thức con người trước những cái bí ẩn của trái đất và các hành tinh. Nhà kinh tế thì chuyên lo việc phát triển cơ cấu kinh doanh để phục vụ loài người trên mặt vật chất. Còn nhà tu hành thì chuyên lo về đời sống tinh thần, đời sống tâm linh, là nhu cầu khai sáng thân tâm con người trước vấn đề sống chết đã có từ thời tiền sử, mà hư vô là cái dấu hỏi nghìn đời đặt ra cho con người. Ta nên nhớ là Đức Phật không là một thượng đế, Ngài là người giác ngộ, người đã thể hội chân lý và khai phát chân trí, tức là thấy rõ sự sinh diệt của bốn khổ là sinh, lão, bệnh, tử, rồi đưa ra bốn chân lý diệt khổ gọi là tứ diệu đế. Đạo Phật là con đường diệt khổ, giải phóng thân tâm để đạt tới giác ngộ trí, tức là cái trí của Phật.
Như vậy đạo Phật xa lánh chính trị, xa lánh cuộc đời. Hiện nay Việt Nam mình đang bị trôi lăn trong nạn độc tài toàn trị, thêm nạn đảng cầm quyền bán đứng biển đảo lãnh thổ cho Bắc Kinh. Người Phật tử chỉ âu lo giải thoát, giác ngộ thôi sao? Đạo Phật cứu khổ như thế nào đây khi 90 triệu dân bị bức bách, đầy ải, thiếu ăn, thiếu mặc, nhất là thiếu tự do, không được tự do sống theo tôn giáo, tín ngưỡng của mình? Xin ông cho biết ý kiến của ông theo Đạo Phật về thảm trạng Việt Nam ngày nay.
Câu hỏi này xem có vẻ gây cấn đó. Nó chẳng khác chi là một cái lời luận tội một tôn giáo hiện hữu trên đất nước ta hơn 2.000 năm lịch sử. Để cho dễ thâm nhập vấn đề thì chúng ta thử lật ngược cái câu hỏi để tự vấn. Thế thì những cái đảng phái chính trị, từ đảng Cộng sản cho đến bao nhiêu là đảng phái chính trị quốc gia khác, đã làm gì suốt 40 năm, nếu không là 70 năm qua, trong lĩnh vực chính trị để cứu dân cứu nước? Những người làm chính trị đảng phái đã thất bại ngay trên cái lĩnh vực chính yếu của họ là chính trị, thì làm sao để đổ lỗi hay là trách cứ một đạo giáo? Một câu hỏi tế nhị cần đặt ra là vì sao chính trị đã bỏ tay và thất bại? Vì sao chính trị không làm lành về tôn giáo để cứu người, cứu nước? Xây cất ngôi nhà nhưng lại quên tròn gạch hay đá tốt để làm nền móng thì tất nhiên có nguy cơ nhà sập. Sự đóng góp của một đạo giáo vào xã hội nhân quân nó khác với cái sự đóng góp của một đảng chính trị. Phật giáo mà không có đảng chính trị là vì như vậy. Trái lại, cái điều cơ bản mà đạo Phật đã và đang làm là cung cấp cho xã hội những con người lương thiện, bỏ ác làm lành. Đó là đá gạch tốt cho chính trị xây nhà. Đừng có tưởng là người Phật tử xa lánh đời, xa lánh chính trị. Hơn 2.000 năm Phật giáo có mặt và chung dự tại Việt Nam là một minh chứng thực hữu và hùng hồn. Chúng ta đã có dịp đề cập tới cái năm giới cấm, tức là cái ngũ giới của người Phật tử theo truyền thống Phật giáo Việt Nam, chứng minh cái tính chất tích cực phục vụ dân và nước nó quan trọng như thế nào thông qua năm giới cấm. Những cuộc kháng chiến chống xâm lược Bắc phương từ thời Hai Bà Trưng cho đến các triều đại sau thì người Phật tử quả là có đóng góp lớn. Chỉ nói cái sự thực hiện hàng ngày của người Phật tử để đền đáp bốn ân lớn đã là một cái đóng góp xã hội và chính trị trong nghĩa rộng.
Xin ông giải thích bốn ân lớn ấy là gì? Sao lại có thể có dự phần đóng góp chính trị?
Bốn ân lớn này còn gọi là tứ ân. Ân là tiếng Hán Việt, đồng nghĩa với chữ ơn trong quốc ngữ. Theo cả kinh Tâm Địa Quán, Chính Pháp Niệm Xứ, Tứ Ân Hiếu Thuần Sao, v.v. thì có đôi điều sai khác trong tên gọi của bốn ân, nhưng mà từ trung vẫn là ơn cha mẹ, ơn thầy bạn, ơn quốc gia và ơn chúng sinh, có nơi gọi là ơn Tam Bảo. Phật cũng dạy hàng đệ tử là phải ghi nhớ và báo đáp bốn ơn nặng này trong đời sống của mình. Ân đối với cha mẹ thật là như trời biển, từ sinh đẻ, nuôi nấng, dạy dỗ, làm cho con nên người. Kinh Đại Phương Tiện Bảo Ân cho rằng cha mẹ là nhân phúc tối thẳng trong ba cõi. lòng thương của cha mẹ đối với con cái thì không gì sánh kịp, có khi vì con mà hy sinh tất cả. Phong trào người vượt biển thập niên 70-80 là chứng tích của lòng cha mẹ hy sinh cho tương lai của con cái, cho nên con cái phải có bổn phận báo hiếu cha mẹ bằng nhiều cách, cung cấp vật thực, sự sống, thuốc men khi cha mẹ già yếu, luôn luôn tỏ lòng thương mến, kính trọng cha mẹ, gìn giữ gia phong. Người Phật tử còn có cái bổn phận là phải khuyến thịnh cha mẹ tu học Phật pháp để tìm đường giải thoát giác ngộ và ra tay cứu độ quần sinh. Cái ân thứ hai là ân đối với thầy bạn. Cha mẹ sinh ra ta nhưng mà thầy bạn lại là những người sống kề cạnh bên chúng ta, dẫn dắt ta lên đường học vấn, biết điều hay lẽ thật, tránh dự làm lành. Thì cái ân này cũng liên hệ tới ân tam bảo, tức là báo ân Phật bằng cách cứu độ chúng sinh, báo ân Pháp bằng cách loan truyền xiển dương chánh Pháp vào các thời đại tà đạo hoành hành, và báo ân Tăng bằng cách bảo vệ đoàn thể các đệ tử Phật, giúp đỡ khuyến khích sự tu học giữ giới của chư Tăng.
Xin ông giải thích bốn ân lớn ấy là gì? Sao lại có thể có dự phần đóng góp chính trị? Nói như vậy, nhưng thời đại ngày nay giới tăng lữ chưa chắc đại biểu cho lời Phật dạy. Ông có nghĩ vậy không? Những biểu hiện gần đây của giới tăng lữ trong cũng như ngoài nước khiến ai nấy đều buồn lòng, ngao ngán cho tư cách một số ông tăng, thua xa người tu Phật tại gia. Theo ông, Phật tử cũng phải báo ân với những vị tăng như thế hay không?
Dạ, hiện nhiên là không. Tôi chỉ dùng chữ tăng trong cái nghĩa cao cả của đạo Phật, nghĩa là một con người đã hy sinh hết cái đời sống thấp hèn, cắt ái từ thân để xuất gia đầu Phật, học Phật, mong làm lời cho chúng sinh theo lời Phật dạy. Tức là một con người giữ gìn giới hạnh. Chư tăng thì giữ 250 giới, chư ni thì giữ 345 giới, còn chư tăng nam tông thì giữ 227 giới, ni 311 giới, nói theo tàng luật Pali. Và tăng là con người đạo hạnh, hay ít nhất cũng đang nỗ lực và tinh tấn bước trên đường đạo hạnh. Nó không phải là cái loài tăng thời cuộc, tăng giả danh mà Triều Thanh vừa mô tả. Và ta phải biết rằng trong cái thời đại nào cũng có cái loài tăng cào đầu, mặc áo nâu sồng hay là áo vàng, không để tu mà để tìm kiếm lời danh, không hơn không kém kẻ buôn bán lừa đảo. Họ là cái giới mua thần bán thần. Thời đạo nào mà không có hàng giả tăng như vậy? Ngay thời Phật giáo cực thịnh giữa hai triều Lý và Trần mà hiện trạng tăng hữu hóa cũng đầy rẫy trong xã hội. Đọc Đại Việt Sự Ghi Toàn Thư hay nghe lời đề xuất của Đàm Dị Mông, ta thấy nội cồn một cái vấn đề triều đình sa thải tăng, bắt phải hoàng tục vì không xứng đáng đạo đức của một vị tăng. Ngay vua Trần Thái Tông, một vị vua và là Phật tử, tác giả các bộ sách cao thâm Phật giáo như Thiền Tông Chỉ Nam Từ, Khóa Hư Lục, Phổ Khuyến Phát Bồ Đề Tâm, đã phải than lên về cái hiện trạng các sư tăng lấm bùi hồng. Tôi xin trích lời vua Trần Thái Tông như sau: khi tới chùa chiền, phòng tăng điền Phật, gặp gỡ trai gái, cuối mắt đầu mày, ham mê sắc dục, không kiên hồ pháp, chẳng sợ lóng thần, trổ mắt ham vui, đầu chưa từng cúi. Chẳng riêng người tục, cả đến thầy tăng, kinh luận tranh giành, cùng nhau công kích, chê các sư trưởng, nhiếc đến mẹ cha, buông lời đau vật, cất tiếng hại người, không nghĩ từ bi, không theo giới cấm, bàn thiền tựa thánh, trước cảnh như ngu, dẫu ở cửa không, vẫn chưa thành vô ngã. Hết trích. Gần đây vào những cái năm 30-40 thế kỷ trước, tôi đọc thấy trên báo Viên Âm ở Huế lời của bác sĩ Lê Đình Thám. Ta phải biết bác sĩ Lê Đình Thám là một vị đại cư sĩ Phật giáo, một trong vài ba cái cột trụ của phong trào chứng hưng Phật giáo Việt Nam, và cũng là thầy dạy kinh điển Phật pháp cho thế hệ tăng thời ấy. Mà cuối thế kỷ vừa qua, các vị vừa thọ sa di năm 1940, thời bác sĩ Thám, nay vụt trở thành những cái gương mặt sáng giá, những nhà lãnh đạo kỳ vị của Phật giáo Việt Nam, khiến cho thế giới phải thán phục. Bác sĩ Thám viết như thế này trong cái bài Chỉnh đốn tăng già, tôi xin trích: chúng tôi thường thấy lắm kẻ hô hào làm Phật sự mà ở nơi nguồn đã sai lầm. Thời những Phật sự họ làm chỉ là ma sự mà thôi. Chúng ta quy y là quy y theo thập phương thường trụ tam bảo, chứ không phải quy y một ông thầy. Các ông thầy nếu phá giới thì còn gì đáng gọi là ông thầy đâu. Vậy ông thầy mà được làm ông thầy là vì trì giới. Nếu ông thầy không trì giới thì có khác chi một cái người thế gian, có lại là thua một người thế gian nữa, vì là một người giả dối. Nếu ông thầy đã thù giới mà không giữ giới thì chính ông là người phá hoại giới luật, không tin Phật pháp, không sợ nhân quả, giả dối bản Phật. Vậy thì còn nhờ ông thay mặt mình bạch trước tam bảo mà làm gì? Kinh luật thường dạy không nên nói đến lỗi của các bậc tăng già, nhưng đó chỉ là hàng tăng già chân thiệt, chứ không phải về hàng tăng già giả dối. Không nên nói việc lỗi của tăng già là không nên đem phàm tâm mà phê bình các ông thầy đủ giới hẳn. Để như các ông thầy không giữ giới thì các ông ấy đã tự đặt mình ra khỏi vòng tăng già rồi. Các ông đâu còn là tăng già nữa mà không dám công bố những điều phàm giới của ông ta. Thiệt ra công bố những sự phàm giới có chứng cớ của các hàng tăng già giả dối là một việc làm rất hay, có công đức hơn việc làm chùa đúc tường nhiều lắm. Người đạo Phật nên phản đối những người phá giới bao nhiêu thì lại càng nên hộ trì, cúng kính, cúng dường các thầy trì giới bấy nhiêu. Hết trích.
Tại sao đạo Phật cao siêu, giáo lý thâm huyền giải thoát như vậy mà những ông sư tu hành theo giáo lý này hàng mấy chục năm trời lại có thể hủ hóa, giả dối, kiêu mạn như ta thấy nhan nhản ngày nay? Ông nghĩ sao về sự trạng này?
Không nên đánh lầm người về đạo. Có một cái sự cách biệt rất là lớn như trời biển giữa đạo và người theo đạo. Muốn cầu biết đạo Phật thì phải hiểu tâm chúng sinh. Lý do là vì chúng sinh mê muội đạo Phật, chứ không phải đạo Phật mê muội chúng sinh. Hiểu được cái tự tính giác ngộ thì Phật tức là chúng sinh. Khi tự tính hiện ta thì chúng sinh xa lìa Phật. Học Phật nhưng mà có hiểu Phật không? Tu Phật nhưng có trì giới và khai mở trí tuệ bát nhã không? Cho nên giữa cái trong sáng tinh anh của đạo, nó khác xa cái mê chấp vọng tưởng vô minh của người. Đức Phật cũng từng xác định: theo ta mà không hiểu ta là bạn ta. Nhà khoa học bỏ suốt đời khổ hạnh trong phòng thí nghiệm để khám phá các bí ẩn của thiên nhiên, con người, vũ trụ, đem lại kiến thức khoa học để diệt bỏ cái sự ngu dốt, dị đoan và cuồng tín. Nhà tu hành Phật giáo có khác chi một nhà khoa học trong phạm vi chém phá vô minh thành trí tuệ giác ngộ. Hãy nhìn cái hành trạng của các tổ sư, thiền sư khổ công tu luyện đạo hạnh tâm linh như thế nào trong các thế kỷ xưa để thấu đạt giác ngộ. Nếu cái việc tu đạo hành đạo mà chỉ thu bé vào chuyện cúng sao dại hạn, lo tiền điện, tiền nước, tiền vay nhà băng để xây chùa, thay cho cái công phu trì giới và hiện lộ sáu ba la mật, thì tương lai truyền thừa chánh pháp trên mặt đất khổ đau tranh chấp này, chẳng cần là nhà tiên tri cũng biết ngay giáo nghĩa tối thắng của đạo Phật suy tàn tới đâu.
Ông đề cập tứ ân là bốn ân lớn trong đời: qua ơn cha mẹ, ơn thầy bạn. Vậy còn hai ơn kia là gì?
Hai ơn kia, thứ ba là cái ơn quốc vương, và thứ tư là ơn chúng sinh, nói theo kinh sách. Trước kia như ta biết thì dưới thời đại vua chúa, hẳn nhiên là cái sự an cư lạc nghiệp, bảo vệ lãnh thổ quốc gia, chống xâm lược, nó nằm trong tay một ông vua, một dòng họ. Người dân thì phải có bổn phận đền đáp bằng sự thi hành nhiệm vụ của người công dân. Nhưng mà ngày nay thì cái thời vua chúa đã qua rồi. Đa số các quốc gia sống theo thể chế dân chủ Cộng Hòa, cho nên ta phải gọi là ơn quốc gia thay vì ơn quốc vương. Nhưng bổn phận của người dân thì chẳng khác trong sự thi hành các chủ trương chính sách của nhà nước để phục vụ lợi ích cho nhân dân và đất nước. Hiển nhiên là nhân dân chỉ đền đáp ơn quốc gia khi giới cầm quyền đất nước biết chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho dân, thể hiện qua cái sự no cơm, ấm áo, tự do, hạnh phúc, cũng như bảo vệ chủ quyền dân tộc. Một nhà nước mà mãi quốc cầu vinh, mặc dân đen thống khổ, thì nhà nước ấy có ra ơn gì đâu mà để nhân dân phải đền đáp, có phải như vậy không? Sự hầu thuận và thi hành chủ trương chính sách nhà nước của người Phật tử tối ưu quan trọng vì hai lẽ. Lý thuyết thì người đạo Phật sống theo lời Phật dạy, mà giáo lý đạo Phật thì chủ trì cái sự tương kính tương sinh bằng lòng từ bi, thì chắc chắn là những đóng góp trên cương vị công dân, người Phật tử chỉ đem lại an lạc và lợi ích cứu khổ cho xã hội mà thôi. Còn trên mặt thực tế thì ta phải công nhận rằng sau hơn 2.000 năm đạo Phật có mặt trên đất Việt thì số lượng người theo đạo Phật đông hơn cả. Cho nên sự đồng tình của Phật giáo nó có giá trị ngang bằng về lá phiếu biểu quyết. Cho nên dù không tham chính bằng hình thức đảng phái, chỉ nói riêng cái việc trả ơn quốc gia của người Phật tử đã là mang một cái yếu tố quyết định như cái gật đầu hay là lắc đầu trước một chính quyền vì dân cho dân hay trước một bào quyền độc tài đoạn hậu. Cái ơn cuối cùng là ơn chúng sinh. Theo quan niệm Phật giáo thì con người trải qua vô lượng vô số kiếp. Tất cả đều do nhân duyên mà con người là cha mẹ nhau, bằng hữu nhau hay là địch thủ của nhau. Qua vô số kiếp đó thì chúng ta đều mang ơn nặng với nhau nên phải báo đáp chúng sinh. Đó là nói cái chuyện tiền kiếp xa xôi, hàng thế kỷ, hàng A tăng kỳ kiếp. Nhưng trước cảnh hiện tiền ngày nay thì cái việc báo ơn chúng sinh chính là báo ơn nhân loại trên thế giới và đồng bào nơi quốc nội đã ưu ái bạo bọc cho sự tiến thân hòa hợp của chúng ta. Xem như vậy thì người Phật tử sống trong sự trả ơn với mọi người, từ cha mẹ, thầy bạn, quốc gia đến nhân loại, chúng sinh. Một người biết trả ơn, người ấy chỉ làm cho trái đất thêm mỹ miều huynh đệ. Người ấy phá độ cái bi kịch nhân sinh qua câu nói mà ta thường nghe, cứu vật, vật trả ơn, cứu nhân, nhân trả oán.
Xin ông câu hỏi chót, ông có thể nói ngắn gọn trong một hai câu về chủ trương chính trị của Đức Phật.
Trường ai cũng biết là Đức Phật không làm chính trị. Ở ngôi vị Thái tử mà Ngài đã bỏ tất cả quyền lực của một triều đình huy hoàng để ra đi tìm đạo. Câu hỏi của Triều Thánh trở nên mâu thuẫn. Tuy nhiên có thể giải tỏa câu hỏi đó khi biết rằng không làm chính trị, xa lìa chính trị, nhưng Đức Phật có thái độ chính trị trong phương hướng cứu chúng sinh. Kinh sách nói đã nhiều, tôi chỉ cần trích một hai câu Phật nói ở trong cái sách Pháp Uyển Châu Lâm. Đức Phật nói rằng, người làm vua một nước là cả nước đều mong đợi ngóng trông. Nhà vua nên như cái cầu tế độ cho muôn dân. Nhà vua nên như cái cân, dầu thân dầu sơ đều cân nhắc cho đúng. Nhà vua nên như mặt trời soi khắp thế gian. Nhà vua nên như mặt trăng chiếu ánh sáng cho loài vật được tươi mát. Nhà vua như cha mẹ nuôi dưỡng thương yêu toàn dân. Nhà vua như trời che phủ tất cả, nhà vua như đất bồi dưỡng mọi loài. Hết trích. Phải chăng đây không là cẩm nang trị nước nếu chúng ta thay chữ vua bằng một thể chế chính trị dân chủ?
Xin cảm ơn cư sĩ Võ Văn Ái và xin hẹn quý thính giả ở câu chuyện cuối tuần vào thứ sáu tuần tới cũng vào giờ phát thanh này.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ sáu tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên. Amen.